Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta tiếp tục cái chương là tiếp nối Phục Hưng Thiền Phái Trúc Lâm và cái bài cụ thể về phần yếu tố căn bản đó là tâm chỉ. Đầu tiên chúng ta muốn biết tâm chỉ của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử thì mình cần phải biết qua tâm chỉ chung của Thiền Tông. Chúng ta nhớ trong kinh Lăng Già, trong dẫn cái câu là dĩ tâm vi tâm, dĩ vô môn vi pháp môn. Có nghĩa là lấy tâm làm chủ, làm chính, lấy cửa không làm cửa pháp. Điều này quý vị dễ tìm thấy ở trong sách Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20. Và qua đó sư ông nói, trong nhà thiền, nói tới kinh Lăng Già, tức là nói đến tâm ấn của Phật Tổ, nghĩa là nói đến thiền tông. Hai vế đó cho chúng ta hiểu ra, kinh Lăng Già dạy, Đức Phật dạy, lấy tâm làm chủ, làm chính trên hết, và lấy cửa không để làm cửa pháp, tức là bước vào tâm bằng cửa không. Và nhắc tới kinh Lăng Già, tức là nhắc đến tâm tông của Phật Tổ, có nghĩa là thiền tông. Như vậy, thiền tông là gì? Là lấy tâm làm chính, làm chủ đạo, làm trên hết, làm cái nơi quy về, làm chỗ chúng ta phải đạt ngộ, phải đạt suốt, phải đạt đến, phải chứng ngộ. Và muốn vào đó, thì lấy cửa không làm cửa pháp để vào. Cửa không là gì? Chúng ta đã học trong cái bài Đại Cương Văn Niệm Phật Giáo đó, có bao nhiêu cách nhìn về cái không đó. Là không thật theo thời gian, không thật theo không gian, là vắng lặng, là như thị, vân vân. Tức là cái từ tánh không nơi các pháp, mà cũng là từ cái nhìn của mình, mặc cả cái quan niệm mình và pháp, thì tất cả đang có vẫn rỗng lặng, trong lặng. Bằng cái thấy đó thì chúng ta dễ nhận bản tâm. Nó tóm gọn là vậy. Tại hôm nay không phải giảng bát nhã, nên không muốn nói dài. Chính vì lấy tâm làm tông phải ngộ tâm, cho nên châm ngôn trong thiền tông chư tổ thường nói, đó là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Hoặc là ngụ tổ dạy lục tổ là chỉ bàn kiến tánh, không có luận thiền định giải thoát. Ngài Pháp Loa thì Ngài nói rằng là người học Phật thì trước tiên là phải kiến tánh. Mà sư ông dạy á, thì sao? Nói đến thiền tông là nói đến kiến tánh khởi tu. Cái cụ thể nhất của chư tổ là dùng tâm ân tâm, tức là bằng mọi cách để người đệ tử ngộ tâm. Mà ngộ tâm thì suốt với tâm thể Phật Tổ. Tâm tâm khế hợp gọi là ân tâm. Và hành giả ngộ tâm thì liền suốt thông, đồng với tâm thể Phật Tổ, như vậy gọi là được truyền tâm ấn. Và Tổ Ca Diếp ngộ tâm thì được Phật truyền tâm ấn. Từ đó chư tổ thay nhau trao truyền chính là truyền cái bản tâm rộng rang vốn từ thanh tịnh từ vô lượng kiếp này, cho thấy kiến tánh ngộ tâm chính là tông chỉ của thiền tông nói chung. Thì tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nói riêng là gì? Đại chúng có ai đưa tay trả lời không? À, được rồi. Cái phần sáu là đạt, mà hai câu đầu á thì không phải chê mà buộc phải nói. Nói hai câu đầu như vậy á thì được gọi là sai căn bản. Hai câu đầu nói rằng là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là sự dung hợp tài tình giữa ba thiền phái Tỳ Na Ru Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường. Nếu như vậy thì Đức Sơ Tổ chỉ là một người ngồi lại gom góp tinh túy đang có giữa ba dòng thiền rồi kết lại thành dòng thiền của mình. Đó là một sự chấp vá những cái màu sắc của Ấn Độ và Trung Hoa nhỏ bé được truyền qua một cách này ít ỏi ở Việt Nam. Cho nên dòng thiền này nó nghèo. Thứ hai, nếu vậy thì ai cũng làm được chứ không nhất thiết là tổ. Ví dụ như một nhà học dạy hiện nay, nếu ta giỏi ta có thể kết tinh các cái dòng thiền đang có thành dòng thiền, ai cũng làm được. Và thứ ba, nếu kết tinh như vậy thì chính cái người làm việc đó cũng chưa có ngộ, cho nên không thấy lối đi thì cũng chẳng dẫn dắt người học đến chỗ giác ngộ rốt ráo được. Thì cái câu này tôi chỉ nói ra cái sở hở chỗ đó. Còn muốn biết á thì quay lại hai cái bài đã học kỳ trước ha. Hôm nay mình đâu có dặn lại. Thứ hai là nói được sáng lập trên tam tổ. Vậy thì ba vị tổ sáng lập một lần hay là một vị tổ sáng lập? Thời sáng lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, nhị tổ Pháp Loa chưa xuất gia, tam tổ Huyền Quang còn đi thi, chưa làm quan, chưa xuất gia. Vậy thì lấy đâu mà nói được sáng lập trên tam tổ? Đó là cái sai căn bản thứ hai. Cho nên cái câu này về đọc lại, coi lại, nghiêng ngẫm lại ha. Về tông chỉ thì trả lời đúng rồi, nhưng mà về cái hai câu đầu á, mở đề cái này đọc nó không có đúng, cho nên về phải coi kỹ bài lại. Trở lại bài, khi nhắc đến tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, chúng ta nhớ trong sách Tuệ Trung Thượng Sĩ có ghi lại, khi còn là Thái tử Trần Khâm, thì sau này tức là vua Trần Nhân Tông đó, được vua cha gửi cho Tuệ Trung Thượng Sĩ dạy đạo lý. Một hôm khi học gần xong sắp trở về, Thái tử hỏi, quý vị để ý câu hỏi này, thế nào là tông chỉ của việc bổn phận? Một cách dễ hiểu rằng là cái tông chỉ chính yếu của cái việc tu hành mà giải quyết sanh tử của mình là gì? Tông chỉ chính yếu của việc ngộ tâm là gì đó? Việc bổn phận là ngộ tâm chứ không gì hết. Chúng ta đã học ở kỳ trước các vị thiền sư rồi. Xuất gia mà không có ngộ được yếu trị người xuất gia thì có như luống uổng. Các ngài đã nói rồi. Thì tông chỉ của việc bổn phận là tông chỉ của việc ngộ tâm giải quyết sanh tử. Và cái tông chỉ ngộ tâm chính là cái tông chỉ của thiền phái và không gì khác. Đây là hỏi thẳng vào trọng tâm. Từ đó cho chúng ta thấy ra được tông chỉ. Thì ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đã đáp: phản quan từ kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Dịch cho đủ chữ á thì xoay lại chính mình là việc bổn phận, việc chính, chẳng có phải từ nơi khác mà được. Nhưng mà dịch thẳng nghĩa dễ hiểu thì đơn giản là xoay lại chính mình, không phải nơi khác. Từ kỳ bổn phận sự nó là một cái cụm danh từ chỉ cho chính mình, thế thôi. Cho nên phản quan từ kỳ bổn phận sự tức là xoay lại chính mình, bất tùng tha đắc là không phải chỗ khác, ở nơi mình. Nghe xong Thái tử nói: tôi thông suốt đường vào, bèn vén áo thờ làm thầy. Thì từ câu nói này, từ câu khai thị này, mà khai thị nhằm vào cái tông chỉ, cái việc chính của ngộ tâm là thiền tông. Được thường sĩ khai thị thì Thái tử Trân Khâm biết lối vào thiền, tức là tọa ngộ thiền. Từ đó ngài sống thẳng đó, công phu chuyên sâu, sau này phát triển thành thiền phái cũng lấy đây làm chính, cho nên được hình thành là trở thành cái tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Vì vậy qua đó chúng ta nhận ra mấy cái ý chính quan trọng sau. Một, phản quang liền thông suốt lối vào, tức là vào cửa thiền. Thì cụ thể khi mà nghe ngài thường sĩ khai thị, thái tử Trần Không xây lại nhận bản tâm liền suốt lối vào thiền. Thì qua đó chúng ta nhớ một điều quan trọng là tu thiền trước tiên cần có lối vào thiền, tức là phải thể hội tâm, tối thiểu là phải thể hội tâm. Giống như là nhị tổ Huệ Khả, ngài Quy Sơn, khi được tổ Đạt Ma khai thị pháp an tâm, ngài Huệ Khả liền biết lối vào. Khi được tổ Bá Trường đưa đúng lệnh để khai thị thì ngài Quy Sơn sụp xuống lại liền biết lối vào. Cho nên cái việc tu thiền đầu tiên là phải thể hội cái bản tâm, và đó cũng là tông chỉ chính yếu của thiền tông nói chung. Chúng ta vừa nghe khái quát ban đầu. Thứ hai, từ đây vua Trần Nhân Tông hạ thủ công phu chứng ngộ, tức là còn thái tử cũng tu, làm vua vừa sắp xếp công việc triều chính rồi vừa sắp xếp cái thời gian tu hành. Rồi khi xuất gia, ngài càng có thời gian tu hành để chứng ngộ thiền tuệ. Và thứ ba, đặc biệt cái tinh thần phản quang này là tất cả các pháp môn tu Phật đều phản quang. Tức là đặc biệt là cái tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam là cái yếu chỉ, là cái tông chỉ của tất cả các pháp môn tu Phật đều như vậy. Và đây là điều sư ông đã dạy. Bây giờ hỏi đại chúng, hãy chứng minh tất cả các pháp môn tu Phật đều phản quang. À được rồi, chứng minh tốt, nhưng mà vẫn là cái chứng minh theo cái khái quát chung. Bây giờ quý thầy sẽ nói cái chứng minh theo cái tính cụ thể hóa. Này, nếu mà quý vị đọc trong sách Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, nhà xuất bản Tôn Giáo, năm 2004, trang 90, thì sẽ thấy sư ông đã viết kỹ về việc này. Và sư ông cũng có giảng trong cái bài giảng là Đường Lối Tu Hành của Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, năm 1994. Thì sư ông có chứng minh điều này. Hôm nay lặp lại cho đại chúng nghe. Sư ông nói các pháp môn tu Phật đều là phản quang. Cụ thể, đầu tiên là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta, ngài tu tập thì khi trải qua các vị tiên nhân mà không có thỏa mãn với cái chí nguyện của mình, cho nên cuối cùng ngài từ tu tập, từ thiền định, từ soi chiếu nội tâm và được chứng đạo. Là gì? Soi chiếu nội tâm sáng đạo, đó là phản quang từ kỳ. Và tròn một đời ngài khi đi tu cho đến khi thành đạo, và kể cả khi giáo hóa cho đến khi vào Niết Bàn, ngài không có cầu xin hay là nương tựa trông cậy vào bất kỳ cái gì khác ở bên ngoài. Đây là gì? Bất tùng tha đắc. Khi nào mình thấy có một cái gì đó mình nương tựa, mình nương gá, mình tìm cách mà gọi là dính líu bên ngoài, đó là tùng tha đắc. Đức Thế Tôn thì không như vậy, gọi là bất tùng tha đắc. Đó là Đức Phật phạm con từ kỷ, bất tùng tha đắc. Tiếp theo là Phật giáo Nguyên Thủy, tu tứ niệm xứ thì quán thân thọ tâm pháp, là quán ở đâu? Quán ở nơi người khác, ở nơi mình, cũng nơi mình, quay lại chính mình. Rồi thiền minh sát tuệ là theo dõi hơi thở để được định. Quán sát tâm thuộc vô thường, khổ không vô ngã, biết đúng như thật. là biết ở đâu? Cục nơi mình. Chứ biết cái cục nhà nó vốn vậy biết làm gì, phải không? Cục là xoay lại nơi mình. Rồi các cái pháp quán, pháp tu tập, đại thừa, như là quán chiếu theo tinh thần Kinh Bát Nhã, cũng là quán chiếu từ thân trước, hoặc là theo tinh thần Kinh Kim Cang là nhất thiết hữu vi pháp phấn phấn. Ứng tác chi thị quán đó, cũng là ở nơi mình. Cho nên có nhiều vị thưa sư ông, bạch sư ông, Đức Phật dạy quán bất tịnh mà sao con nhìn mấy vị khác phá đẹp con quán sao nó không có bất tịnh mà thấy nó tịnh, nó đẹp. Sư ông nói sai rồi. Quán bất tịnh là quán nơi mình chứ sao quán nơi người ta. Quán nơi người ta là quán nào thấy đẹp đó. Phải nhìn vô nơi ruột mình á, thấy nó thối trong á. Cùng là những cái phân tử đó. Nhưng mà sao nó nằm trong ruột được che đầy, mình thấy nó lồng lại mà đem thiệt ra ngoài, thấy nó dễ sợ không ai chịu nói. Mà khi thấy thật như vậy á, thì thưa quý vị, nằm trong này hay nằm ở ngoài cũng là đồ thối đó à. Chỉ có điều là này, nó khéo che đầy, nó khéo trang bị những cái mùi gì đó, gọi là công cụ, rồi đánh lừa cảm giác người ta, tưởng là nó đẹp thiệt. Mà khi mà tiếp cận với thực tế thì hóa ra là công cụ mà quên trang điểm là nó thúi chịu không nổi. À, mình thấy vậy mình rung rợn, khiếp là nó được thành công. À, con ấy có con ấy người ta đặt. Thưa sư ông nói sai rồi. Quán ấy mình ta đấy, quán ấy người ta. Đó là phạm quán đó. Rồi thiền đại thừa tam quán xuất phát từ cái bài kệ trong Trung Quán Luận: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thì không, diệt danh với gia danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Để lập thành ba pháp quán là không quán, giả quán và trung đạo quán. Là ở đâu? Cũng phải nơi mình mà ra. Thực ra tiền tài danh vọng mọi thứ bên ngoài á, mà mình thấy nó đẹp thế nào đó là do mình nè. Chứ còn mình đem mấy triệu đô la mà vứt được mặt con chó nó đâu biết ăn đâu, phải không? Do tâm mình. Cho nên cũng xây lại quán này mình, cho thấy tất cả các pháp môn Phật, từ Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa, vân vân, chúng ta vừa nghe qua, đều là tu tập nơi mình. Đó là phản quan tự kỷ. Còn Thiền Tông hẳn là phản quan tự kỷ, để trực ngộ bản tâm chứ không gì khác. Vì vậy chúng ta nghe châm ngôn Thiền Tông là trực trị nhân tâm, kiến tánh thành Phật, tức là phải xoay lại nhân tâm mình, không phải việc khác. Hoặc là kiến tánh khởi tu, ý tánh khởi tu vân vân, đều là phản quan để nhận lại cái tự kỷ chân thật nơi mỗi chúng ta đã sẵn. Từ đó do chúng ta thấy phản quan tự kỷ bổn phần sự đã trở thành tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Nó được hình thành từ khi Thái tử hỏi về yếu chỉ tông chỉ của việc bổn phận, sau đó được Nga Thường Sĩ khai thị. Thái tử có lối vào, sau này làm vua cũng tu tập ngay đó, xuất gia tu hành cũng chứng ngộ sáu thiên túy. Lập nên thiền pháp thì không có gì ra ngoài cái tâm đó, là xoay lại những cái tâm đó. Vì vậy phản quan tự kỷ, trực ngộ bản tâm chính là tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm. Cụ thể phản quan tự kỷ có nghĩa là xoay lại chính mình. Trực ngộ bản tâm tức là ngộ thẳng bản tâm, ngộ thẳng tự tánh. Phản quan là xoay lại, tự kỷ là cái tiêu chí đạt đến. Mà cái tự kỷ rốt cùng chân thật là khi chúng ta buông sạch mọi thứ, còn một thứ không buông được, đó là vô tướng sáng ngời đụng đến liền biết cái bản tâm, cái tự tánh đó, đuổi không đi, trừ không được, dẹp không xong, nó hiện sờ sờ đó, xưa nay nó sẵn như vậy, là cái tự kỷ chân thật của mình là bản tâm. Vì vậy cái yếu chỉ này, tông chỉ này chúng ta dễ thấy rõ là sơ tổ Trần Nhân Tông ngài nói buông xuống. Buông xuống tức là những cái gì thân tâm và cảnh chúng ta có thể quên được mà không mê, thì gió qua mát liền biết chính cái vô tướng mà sẵn đó. Thì sơ tổ nói chính cái không thể buông đó đó chính là kẻ ấy. Thì cái từ kỵ đấy là sơ tổ đã khẳng định rõ ràng. Buông xuống, buông xuống, cái buông chẳng được chính là kẻ ấy. Thì cái từ kỵ quấy lại để nhân từ kỵ,
Mà từ kỳ chứng thật là gì? Thân này buông được không? Được. Tâm buông được không? Được. Cảnh buông được không? Được. Còn gì nữa? Buông đi. Buông. Giáo khoa biết không? Biết. Buông được không? Không. Nó. Đó là từ kỳ. Cái lời này ở đâu? Trong Thanh Đăng Lục. Ai nói? Phần vua Trần Anh Tông khi tham hỏi với Tôn giả Phổ Tuệ. Tôn giả Phổ Tuệ dẫn lời của Sơ Tổ Trúc Lâm nói lại cho vua Trần Anh Tông nghe. Thời giờ nó chắc chỉ là anh khỏi bị loạn tư tưởng. Như vậy, phản quan từ kỷ cuối cùng ý nghĩa là gì? Xoay lại xem nơi chính mình, cái gì là giả, cái gì là thật. Những cái thân tâm sanh diệt này buông xuống hết. Cái gì quên được, buông được, nó không thật. Là nó đồ giả, nó biến hoại vô tướng, buông được cho nên không thật. Thì còn lại một cái không tướng sáng biết, cái đó nó sẵn đó. Cái đó không mất, có lâu rồi cho nên nó thật. Nó nằm ở đâu? Cũng ngay cái giả này. Thì nghĩa thứ hai là ngay cái giả có cái chân thật. Nhân lại là sao? Chứ chúng ta không cần phải dẹp cái giả, không cần chửi cái giả, không cần mắng cái giả. Cái giả nó không có lỗi. Nó lỗi là tại vì mình mê, mình lầm thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta ngồi ra rồi thì cái giả nó vô giá trị, nó trong lặng, nó thanh tịnh, nó bình thường, mình dùng được nó, nó không ảnh hưởng gì. Thì quay lại, lặp lại cho quý vị nhớ, phản quan từ kỷ trực ngộ bản tâm một cách dễ hiểu rằng là quay lại chính mình xem cái gì là giả, cái gì là thiệt. Sau đó chúng ta nhận cái thiệt ở đâu? Ngay cái giả có cái thật, nhưng là bản tâm đó, chính là tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Kết luận lại, phản quan từ kỷ trực ngộ bản tâm tức là xoay lại, nhận ra tâm mình là Phật, do đó hiện nay mọi người vẫn quen gọi cái tinh thần phản quan này một cách bình dị gần gũi là Phật tài tâm. À, mình nói nãy giờ là nói theo cái từ ngữ, cái văn chữ chắc chắn, còn ở bên ngoài các nhà nghiên cứu, người ta thấy danh từ nhiều họ không thuộc, họ nói nôm na là Phật tài tâm. Thì Phật tài tâm thì quay lại cái tâm nào là Phật? Tâm biết độ sanh diệt chứ tất nhiên là không phải. Còn cái tâm mà vô tướng hằng hữu sáng ngời đó là Phật thì tất nhiên là đúng rồi. Nằm ở đâu? Nơi mình. Nơi mình thì nghĩ nơi mình có gì giả không? Có cái thân này mai mốt chết nó giả đấy. Cái tâm nó suy nghĩ nó giả đấy. Có cái tâm nó sáng Phật đó không? Có. Có nó mới biết đó. Thì nhận cái thật ngay cái giả này. Ở đâu? Nơi mình xoay làm hay chăng? Như vậy phản quan để nhận ra. Và nhận ra tâm đó chính là tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm từ Việt Nam. Thì ngay đây chúng ta có thể kết luận rằng là tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tự Việt Nam đó là phản quan từ kỷ trực ngộ bản tâm. Giờ kết lại mấy ý chính nè. Tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tự là phản quan từ kỷ trực ngộ bản tâm. Cụ thể là gì? Xoay lại nơi mình có cái gì là giả, gì là thiệt. Thì không có rọi bên ngoài, không có cầm đèn rọi trước ô tô, phải không? Xoay lại mình. Rồi nhận ra là ngay cái giả này nó có cái chân thật, ngộ lại, nhận lại là xong. Yếu chỉ tu hành cũng là xoay lại, mà tông chỉ tu hành chính là ngộ cái tâm đó. Từ đó chúng ta mới thấy rõ Hòa Thượng Tông Chủ, tức là Sư ông Trúc Lâm chúng ta tiếp nối Phục Hưng Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, thì phải cụ thể hóa trong cái việc tiếp nối Phục Hưng tông chỉ. Và bất kỳ ai nếu tiếp nối dòng thiền này mà không có tiếp nối tông chỉ, tức là chỉ là mới nói thôi chứ làm, có danh mà không có thực. Còn hiện nay Sư ông Trúc Lâm Hòa Thượng Tông Chủ chúng ta đã tiếp nối tông chỉ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử một cách cụ thể như thế nào? Cụ thể, không có nói theo một cái vài văn xuôi chung chung, rõ ràng 1, 2, 3, 4. Quý vị biết khoa học là gì không? Rõ ràng, thứ lớp, mạch lạc, rạch ròi, không có lập luận hay là làm trồn với nhau lộn xộn, không rõ ràng. Thì nếu mình nói khoa học là Hòa Thượng hiện nay tiếp nối Phục Hưng Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam, thì cái cụ thể là gì? Là về tông chỉ, là tông phong, phong trì. Thì bây giờ nghe tông chỉ này cụ thể hóa là gì? Lớp lá khoa học thì coi nó là gì, chúng ta phải học. Đầu tiên là sư ông nêu cao tông chỉ. Phải nếu cao tôn chỉ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mới được gọi là tiếp nối Phục Hưng. Chứ còn bây giờ mình nói tiếp nối Phục Hưng mà mình không nêu cao được tôn chỉ, hoặc là nêu cao tôn chỉ của cái tông phái khác, thì đâu được gọi là Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam, phải không? Đầu tiên là Ngài nêu cao tôn chỉ. Cụ thể, Hòa Thượng nêu cao tôn chỉ của Thiền Phái Trúc Lâm bằng cách Ngài đã giảng giải và khẳng định giá trị tổng quan, tức là tất cả các pháp môn tu Phật đều phản quang. Và phản quang là một giá trị xứng đáng trở thành tôn chỉ, mà trở thành nó bắt nguồn từ cái việc đặt vấn đề thăng vào tôn chỉ của việc bổn phận tiền thân của một vị sơ tổ Trúc Lâm là Thái tử Trần Khâm, để rồi Ngài ngộ tâm, Ngài tu hành chứng sâu thiên túy và giáo hóa cùng trở về trong cái tôn chỉ, xoay lại nhân tâm. Và các giá trị này ít nhất tối thiểu chúng ta vừa nghe qua ở trên mà được biên tập lại trong sách Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội năm 2004 trang 90 về lực lại đọc ha, rõ ràng. Còn nhiều hơn nữa thì bàn bạc trong các bài giảng trong sách. Thứ hai, không chỉ nói mà làm, tức là từ thân Hòa Thượng ứng dụng được tôn chỉ. Cụ thể, từ thân Ngài Phạn Quang nhập thất chuyên tu tỏ sáng bản tâm. Thứ hai, khi đã làm Phật sự nhưng mà không rời bản tâm, và Ngài hướng dẫn người học trở về nhận lại bản tâm. Điều này chúng ta có thể thấy Ngài đã khẳng định hẳn trong thanh quy phải tin tâm mình là Phật, khẳng định đời này tu hành có thể sáng đạo thành Phật. Và trong bàn bạc, trong các bài giảng và sách của Ngài, Ngài đều khẳng định điều đó, được sách Tấn Tăng Ni và Phật tử điều đó. Thứ ba, cụ thể hóa là Ngài hướng dẫn tứ chúng tu theo tôn chỉ. Cụ thể, Ngài giảng dạy rõ ràng Phạn Quang là gì, như thế nào, mục đích ngộ tánh là như thế nào. Tiếp theo, Ngài hướng dẫn tứ chúng ứng dụng Phạn Quang vào trong hạ thủ công phu, hướng bản tâm để tu tập, chứ không phải là soi rọi bên ngoài hay là vì bất cứ việc gì khác. Và đặc biệt là Ngài chủ trương các thiền viện đều là nơi chuyên tu, bớt duyên, không hướng ngoại. Những điều này quý thầy chỉ nêu lên thôi, không cần phải chứng minh. Vì sao vậy? Bởi vì cái chuyện này là những cái điều đáng hiện hữu, rất thật, ai cũng có thể nhận ra, đâu cần phải chứng minh dài dòng. Bây giờ ngồi đây quý thầy nói, quý vị sẽ nói thôi thầy bỏ qua đừng nói nè. Cái này tới các thiền viện biết liền, con đi tập tu hoài không biết rồi. Người khác nói huynh nói vậy tôi chưa biết. Chưa biết đi đi, bắt cái gì ở đây nói chưa biết. Cụ thể đây là một sự hiền hữu rất thật, ai bước chân đến đều thấy như vậy. Mấy hiền hữu đấy á, đại chúng phải học một điều nữa trong các cái bài viết. Khi mà bàn nội dung ngồi duyệt với nhau á, ngày xưa thì sư ông, bây giờ Hòa Thượng Trưởng Ban Quản Trị, Ngài đều nhấn mạnh chúng ta chỉ nói cái việc bản phần của mình là tu hành thôi, đừng có bàn chuyện khác. Chuyện khác nó không phải sở trường của mình. Chuyện khác nó có đúng có sai, nó rơi vào hai bên, là nó mê, nó làm sâu thêm vô minh. Thì chỉ cần tinh thần đó cũng là phản quán rồi đó, phải không? Cho nên cái phản quán này nó nằm trong cái tâm, cái tim, trong cái tâm khảm của mình, cho đến các cái biểu hiện bên ngoài, là viết lách, cho đến tổ chức, cho đến đời sống, cho đến Phật sự, là phản quán. Còn nếu mà chúng ta kẹt vào danh tướng bên ngoài, làm những cái chuyện danh tướng rần ráng quá, ngược là phản quán, thì gọi cho chúng ta bị trật ra khỏi cái đường ray của Trúc Lâm Yên Tử. Đó, cho nên học tôn chỉ để biết mình muốn tiếp nối dòng thiền này thì mình phải đặt mình ở đâu, như thế nào. Thì tôn chỉ nói chừng đó thôi. Nói rộng ra cũng là bản tâm bản tánh, nhưng nói nhiều quá quý vị lại quên. Cho nên cái điều này rất dễ hiểu. Quý thầy chỉ nêu ra cái bộ khung chắc chắn, chặt chẽ, rõ ràng, mạch lạc. Từ bộ khung đó ai cũng công nhận mình là con cháu sư ông, thì nói về chuyện này gần như ai cũng biết à, không gì lạ. Nhưng mà nói ra một cách lớp lá khoa học như vậy để quý vị học hiểu, nắm chắc, nắm vững cương lĩnh lập trường chắc chắn, rồi từ đó chúng ta triển khai rộng qua kinh luận Phật Tổ, qua những lời giảng dạy sư ông còn trong băng ghi âm ghi hình hoặc là trong thanh từ toàn tập, rồi chúng ta phát triển qua cái công phu tu hành của mình, mình thấy rõ. Cho nên phần tụng chỉ quý thầy muốn hướng dẫn ngang đó, không có luận rộng. Quả phần luận rồng chính là phần phương pháp hành trì. Cho nên chúng ta bước qua một cái mục cụ thể căn bản thứ hai, đó là phương pháp hành trì của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử xưa và nay. Cái phương pháp hành trì này á, thì hôm nay quý thầy sẽ nói về phần chi tiết cụ thể. Nó còn một cái phần cốt lõi logic với cái chi tiết này, và chi tiết này nó hướng về cái loại đó. Cái đó sẽ học ở các tiết sau, bởi vì học một tiết, hai tiết nó không đủ. Và lặp lại chúng ta học cái này là giống như là bẻ đũa vậy đó, chia từng chiếc, bẻ từng chiếc chứ không thể bẻ cả nắm được. Nó rối, nó lộn xộn, mình cắn nào tìm không ra. Thì câu hỏi hỏi đại chúng là phương pháp hành trì của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là gì? Trong chúng ai sẵn sàng trả lời? À được rồi, quý vị học sâu, nó có cái lợi thế là chúng ta cũng có cái tài liệu ở lớp trước để nghiên cứu. Cho nên cái việc khảo cứu bài trước kỹ, đó là cái nền tảng, cái cơ hội để chúng ta nắm cái bài mới nó được dễ dàng, dễ hiểu và hiểu sâu hơn. Nói đến phương pháp hành trì của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, nếu mà nói một cách chuyên nghiệp thì nói đến hành trì là phải biết nó đến đâu. Hành trì là lối đi, là lộ trình. Thì muốn biết đi đâu là phải biết đích đến. Giống quý vị lên xe muốn đi đâu mà set up cái Google Map thì buộc phải có cái điểm đến, nó mới chỉ đường cho mình. Mà muốn biết đích đến á, thì hãy hỏi là Phật tổ đạt đến đâu mới là chỗ rốt ráo. Chứ đừng hỏi huynh đệ, huynh đệ đang tu mà còn đến lung tung. Phải hỏi là Phật tổ đến đâu, và chính tổ từ đó mà chỉ đường. Cho nên kỳ rồi có một cái bài viết trong hội thảo, quý vị đã viết về cái phương pháp hành trì của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Nó có một câu thế này, quý vị nói rằng là phương pháp hành trì của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là gì, hiện nay cũng chưa có sách sử nào ghi làm cách rõ ràng cụ thể. Chúng ta chỉ kịp nhận ra những cái gì còn sót là trong sách sử, có thể nhận thấy một vài điều, đó là phản quang, là vô tâm vân vân. Mấy vị giáo sư đó họ yêu cầu tôi có một bữa nói chuyện cho đầy đủ lại đó. Tôi nói chuyện này là nói theo học giả là được. Bởi vì học giả là sao? Là quý vị không có điều kiện để mà vào thiền viện tu hành chuyên sâu. Học không có chuyên sâu rồi tu cũng không có ngồi thiền nhiều, và cũng không có đủ thời gian để mà chuyên sâu như các thiền sinh trong các thiền viện. Dạ, ngoài con việc gia đình, con cơm gạo áo tiền, con bao nhiêu công việc bận lắm. Và học giả, cái công việc của quý vị chỉ ngang cái mức cái trách nhiệm làm tròn quý vị, đó là trong sách vở có cái gì nói cái đó, không có quyền tự ý nói thêm. Đúng, tính khoa học là vậy, có gì nói đó. Cho nên cái câu này rất là học giả, rất hay. Nhưng mà con cháu trong nhà thiền mà nói kiểu này là bị ăn đòn. Bởi vì tổ chỉ công nhận cho học giả, tổ nói à họ còn nghiên cứu ngang đó, được rồi, tốt rồi đó, thì quan tâm nghiên cứu thế nào cũng có ngày rồi, cũng vào thiền viện tu tập rồi cũng sẽ hiểu sau, ngang đó là được, được với học giả. Còn mấy chú là cái người cạo đầu làm con cháu của tôi mà vào đây tu mà nói vậy là tôi cho ăn gậy, làm sao? Phương pháp hành trì của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử kịp thấy những gì trong sách vở con ghi lại à? Lỡ mà tổ tịch mấy trăm năm rồi, rồi cái người nào đó tự viết ra cái cách ABCD gì đó, rồi đưa lên một cái nhà xuất bản nào đó mà chỉ cần họ có nắm xuất bản, có cái giấy phép, tự nhiên là một cái phương pháp hành trì được xác định trên một cái người viết, có một nhà xuất bản chính thức là trở thành cái phương pháp hành trì chính của thiền phái Trung Đông Việt Nam à. Tôi nói thiệt, nếu mà tổ mà ngài xuất hiện lại, ngài nói mấy chú này học lơ mơ quá, tu lơ mơ quá. Khi đó tôi nói như vậy mà mấy vị giáo sư yêu cầu tôi phải có một buổi nói chuyện này. Tôi nói muốn biết sơ tổ đã nói lên cách hành trì cho chúng ta tu thế nào thì phải biết chư tổ đã chứng ngộ cái gì. Lên đỉnh là chứng ngộ, từ đó mới thấy đường, mới vẽ đường về cho chúng ta. Cho nên đường về chính là phương pháp hành trì, mà đích đến là cái đỉnh đó, chính là cái nơi đạt đến là tôn chí. Thưa quý vị, cái đích đến của tổ có khác ngộ tâm không? Nếu không ngộ tâm phải là tổ. Tổ là gì? Hành giải tương ưng danh vi viết tổ. Hành là cái hành hoạt, cái việc làm của đời sống. Giải là cái chỗ nhận ra, cái chính là cái giải này. Giải là gì? Nó phải ngộ tâm. Ai nói? Quốc sư Tùng Biền nói như thế nào? Phải rõ biết tâm tâm của Phật. Hành và giải tương ưng được gọi là tổ. Tâm tâm của Phật là gì? Dĩ tâm vi tông, dĩ vô môn pháp môn. Kinh Năng Già nói đó là ngộ thẳng cái tự tánh. Thì cái điểm đến là đó cho đâu. Từ điểm đến đó chúng ta thấy bàn bạc chư tổ chư vị thiền sư đều có cách đào tạo nằm trong hai nhóm. Một, không pháp cũng là một pháp. Đó là gì? Đức Sơn đánh Lâm Tế hét, sư ông cười, một việc đó thôi. Nhị tổ chỉ hư không, sơ tổ nói là đầu gầy khơi việc nguyệt. Tất cả thủ thuật đều đẩy hành giả vào tự tâm, không có một phương pháp để dính trên lộ trình, nên gọi là bất thiệp lộ trình, không kẹt chữ được. Vì vậy gọi là không pháp. Nhưng hành giả có ngộ thì nó lại có kết quả. Không làm gì mà có ngộ, có kết quả, thì cái kết quả này được gọi là một phương pháp. Mà vì rằng nó không có tướng mạo gì cả, không lập thành pháp gì cả, gọi là không pháp. Mà có ngộ cho nó trở thành một phương pháp, cho nên gọi là không pháp cũng là một pháp. Vì vậy trước tiên muốn nói phương pháp hành trì của thiền pháp Trúc Lâm Yên Tử là phải nói cái vế thứ nhất. Hành giả tu tập chín mùi gặp thiền tri thức đẩy vào. Tu cái gì? Không dính. Pháp gì? Không pháp. Ai nói? Phật có dạy, tổ có chỉ. Phật nói ở đâu? Kinh Kim Cang. Vì sao nói như vậy? Một bộ kinh dày thế này tất nhiên là có pháp. Nhưng nói pháp gì thì không có pháp gì cả. Vậy Kim Cang Phật chỉ gì? Chỉ là không dính mắt. Để làm gì? Trở lại từ tánh Kim Cang hiện tiền liền sau. Rõ ràng. Vậy thì Kinh Kim Cang có liên hệ gì mà sơ tổ Trúc Lâm và sư ông làm như vậy? Bởi vì quý ngài tu và ngộ. Khi ngộ rồi thì biết định đến. Cho nên các ngài có cái thuật để đẩy mình vào một cách nhanh gọn, khỏi nói dông dài. Nếu không ngộ thì sao? Thì nhóm thứ hai là sao? Có pháp vẫn không pháp. Là gì? Là có phương pháp A, B, C, D, tri vọng, biết có chân tâm, vân vân, phản quang, vân vân. Có pháp sao gọi không pháp? Bởi vì cốt yếu ngộ tâm chứ không phải dính trên phương pháp. Đừng có ngồi giữa phương pháp, ngồi giữa đường. Nói người ngồi giữa đường thì sao? Ngồi giữa đường thì ngồi đó chơi đấy, tôi về trước thì về đâu, trở lại tâm mình thôi. Nói đó là nói đến tổng quan, tổng quát, yếu chỉ. Thì từ cái vế thứ hai này nó mới có cái chi tiết cụ thể rõ ràng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tôi vừa nêu. Đó, thì mình đặt vào trong cái bộ khung như vậy thì rất là thiền mà vẫn rất là cụ thể và khoa học. Chứ đừng có nói lụm nhấm một đống vậy rồi nói lung tung chẳng biết nói cái lớp lang nào. Thì khi mà nói tới cái phần chi tiết này á, là thưa trên sơ tổ, nhị tổ, tam tổ rằng là cái vị nào mà không pháp mà ngộ là xong rồi. Còn người chưa ngộ phải nói chi tiết. Và chi tiết ở đây thì bắt đầu mới nói cái phần cụ thể 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phần này á. Thì sao? Thì phải ngộ bản tâm. Cho nên nó phải nhất quán với yếu chỉ là không kẹt trên pháp. Nó phải nhất quán suốt thông với tông chỉ là ngộ bản tâm, chứ không phải tùy tiện ưa nói gì nói. Quý vị nhớ là những điều chi tiết cụ thể này bắt buộc nó phải trung thành với yếu chỉ là quay lại bản tâm, chứ không có kẹt trên lộ trình. Và nó phải nhất quán với tông chỉ, đó là ngộ tâm, chứ không phải là làm cái chuyện gì bên ngoài khác. Mình có thâm sâu điều này không? Không học chắc, không học kỹ, không tu đàng hoàng, sau này bước ra làm tâm bài mà không biết đó. Chứ đừng có nói chuyện ở đâu xa. Mình đó mà không học chắc, không học kỹ sẽ làm tâm bài. Đầu tiên nói về chi tiết cụ thể, cái phần tổng quán đó tôi giới thiệu qua, còn học kỹ là tiết sau. Còn bây giờ hôm nay nói về cụ thể. Phần chi tiết cụ thể trong phương pháp hành trì thiền phái Trúc Lâm Yên Tử bày ra rõ ràng, ai cũng thấy. Đầu tiên, thầy tu bao giờ cũng có tụng kinh, phải không? Tất nhiên là tụng ít tụng nhiều, tụng kinh gì thì thầy tu ai cũng có tụng kinh. Mà kinh tụng của Trúc Lâm Yên Tử là Khoa Nghi Lục Thời Sám Hối, chứ không phải là tụng thêm nhiều kinh khác cho đầy đủ hơn. Cái này rõ ràng cụ thể chứ không phải là nói chuyện chung chung được. Thì Khoa Nghi Lục Thời Sám Hối này là do vua Trần Thái Tông soạn ứng dụng cho đến thời sơ tổ Trúc Lâm vào trong thiền pháp Trúc Lâm Yên Tử. lý do. Thứ nhất, đây là tác phẩm do một vị thiền sư ngộ đạo gần với thời kỳ khai sáng của thời phái Trúc Lâm Yên Tử đã được ứng dụng rộng rãi trong quần chúng, ai cũng biết, ai cũng đã thực hành. Mà cái mốc lịch sử á, là vua Trần Nhân Tông sinh năm 1258, còn vua Trần Thái Tông á, là vị thiền sư mà sáng tác lên cái khoa nghi này á, là ngài Bản Hà năm 1277. Như vậy, cái lúc ngài Bản Hà 1277 là ngài Trần Nhân Tông đã được 19-20 tuổi rồi. Thì như vậy, trong cái quá trình 19-20 tuổi đó, đó, ngài vừa học đà, vừa tu tập, vừa ứng dụng, thì chắc chắn ngài đã hấp thu được nhiều cái vấn đề trọng yếu của thiền từ vị vua là ông nội của mình, là một vị thiền sư tài gia. Thì trong đó có một phần là khoa nghi lục thời sám hối. Chính vì vậy, khi khai sáng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thì Phật Hoàng nhất định là ứng dụng cái khoa nghi này vào trong thời khóa tu hành. Mà đến sau này, khoa nghi lục thời sám hối được khắc bản một cách đầy đủ và lưu truyền cho đến hiện nay. Thì sau này vẫn còn khắc bản một cách đầy đủ lưu truyền, điều đó minh chứng cho thấy rằng lục thời sám hối là một khoa nghi quan trọng nằm trong nghi khóa của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Hơn nữa, vua Trần Thái Tông là một người có công đặt nền móng cho thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Quý vị đọc trong khóa lục, quý vị thấy rằng bàn bạc những cái tứ từ của ngài dạy trong đó. Sau này Tam Tổ có kế thừa một cách tròn vẹn và phát huy, mới thấy rằng là vua Trần Thái Tông cho đến ngài Tuệ Trấn Thượng Sĩ vân vân là một trong những vị đặt cái nền móng căn bản. Rồi sau này vua Trần Nhân Tông tu hành, rồi kế thừa, rồi phát huy, trở thành một thiền phái Việt Nam đặc sắc như vậy. Đó là một. Như vậy nhớ, kinh tụng của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là kinh lục thời sám hối, chứ không phải là những bản kinh khác. Những bản kinh khác chúng ta học hiểu để tu hành, còn tùng là lục thời sám hối. Tiếp theo, học kinh luận để soi sáng thiền, để tu hành, đây là đặc điểm thiền giáo song hành trong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Ý nghĩa cụ thể trong thiền giáo song hành là gì? Sau này nếu đủ duyên có thời gian sẽ có một tiết học cụ thể. Hôm nay chỉ nêu lên một vài đặc điểm căn bản để quý vị nhớ. Chúng ta cứ nói thiền giáo song hành chung chung mà không biết rõ ràng. Rõ ràng là gì? Ý nghĩa thứ nhất đó là bổ túc cho nhau. Học giáo để biết đường mà tu hành, tu thiền. Và nhờ tu thiền mà soi sáng giáo. Thật ra quý vị không ngộ thiền thì không thấy hết được diệu chỉ Phật Tổ, không biết được giáo. Đó là bổ túc cho nhau. Thứ hai là không kẹt cả hai. Học giáo, tu thiền, mỗi mỗi xoay lại cái cốt lõi của giáo, của Phật Tổ muốn chỉ, đó là gì? Nhân bản tâm, cho nên không dừng trù trên giáo và quan điểm của thiền. Thế nên không kẹt trên giáo và thiền, là không kẹt cả hai. Thứ ba, vượt thoát cả hai, tức là nhận bản tâm, ngộ bản tâm. Thì tâm từ nó vượt thoát, lúc đó nó mặc quan niệm, một bản tâm sang người, giáo và thiền không can hệ. Nên con vì hỏi ngài Thái Nguyên Phù á, ngài làm tăng phải thuộc giáo hay thiền? Cả hai đều không dính giáo. Và cuối cùng ngài là cái gì? Thầy chùa. Cái ông thầy chùa đâu có giáo, đâu có thiền gì đâu. Tức là khi đã ngộ tánh, vượt thoát, chỉ là ông thầy chùa rõ ràng hiện nay thôi. Nhưng ai bạn đừng ai nói đó, bị Đức Phật nguyền rủa trong cảnh giới ngàn Phật, bị Ma Vương ghét đuổi trong cảnh giới của ngàn ma, lão thầy tu đuôi mù và gớm ghiếc lại một lần nữa hiền lên trên giấy trắng. Trời ơi là trời, ngài vẽ bức tranh của ngài trên giấy rồi ngài làm bài thơ trong cảnh giới ngàn Phật không, cảnh giới ngàn ma không, Phật cũng không, má cũng không, nằm ở đâu? Cuối cùng mình là gì? Lòng thầy tu đuối mù và gớm ghiếc. Bây giờ ông này còn hiền lên dây trăng nữa. Trời ơi là trời. Câu trời là trời đó. Ngài cho nó rõ vô đó đó. Nó thấy ông thầy chùa nguyên vẹn. Hoặc ngài Thái Nguyên Phù á, ngài làm thắng vậy là ngài thuộc thiền hay là giáo? Không thuộc cả hai. Cuối cùng ngài là cái gì? Thầy chùa. Đặc biệt á, trời ơi là trời, một ông thầy chùa. Đó là vượt thoát cả hai. Vượt thoát hay đọc kinh được không? Được. Ngài Tiều Châu vẫn đọc kinh mà đâu dính dáng gì đâu. Ngô Thiên được không? Được. Phật lớn tuổi, Phật con Ngô Thiên mà. Thì đây là cái ý nghĩa cuối cùng thứ tư, đó là tùy duyên ra vào từ tài. Nếu quý vị quý cái này, chúng ta chưa có phần sống. Đa số chúng ta nếu cao cái vượt thoát mà quên cái vào ra từ tài. Tôi Ngô Thiên, tôi đọc sách, tôi có quyền mà. Sống bằng bản tánh linh hoạt, ra vào giáo và thiền một cách tự tại, nhưng không thấy có tướng vào ra tạo tác. Tức là lúc này mới hay dùng được giáo và thiền. Không phải là vào thiền thì dính thiền, mà vào giáo thì dính giáo, như là cái người còn mê. Đó là thiền giáo song hành. Thì đây là nêu lên thôi, còn cái chuyện cụ thể thì sẽ có một cái tiết học riêng. Tiếp theo, thứ ba, hướng từ tâm bồn tánh để tu hành, đây là tinh thần phản quang. Thưa quý vị, hướng từ tâm bồn tánh tu hành, đây là chúng ta đang hướng đến cái tông chỉ của thiên phái. Mà hướng đến tông chỉ của thiên phái để ngộ tông chỉ, đây là cái yếu chỉ trong phương pháp hành trì. Cái yếu chỉ của nó là phải ngộ tánh, mà ngộ tánh là tông chỉ. Còn bằng cách nào ngộ tánh một cách rốt ráo, cốt lõi, phải theo cái tông chỉ đó, đó là cái yếu chỉ trong phương pháp hành trì. Và thứ tư, trước phải kiên tánh. Đây là cái cốt lõi để trở về tông chỉ. Thứ năm, trì giới thì trì giới thường thừa. Trì giới thường thừa trong thanh quy mỗi tháng quý vị nghe rồi, phải không? Trong 24 giờ ngồi với các chuyên râm tâm không giới đồng, râm tâm không giới đồng, đến cảnh đến vườn an nhà mắt không vì gì. Rồi thấy mà phân biệt đó, thức không vì pháp trần mà dính mắt, ra vào không giao thiệp gọi là ngăn dần, tuy quản dần chẳng phải ngăn dần. Nên biết tam bộ lượng thân ý cũng là như thế, nên biết. Đây là giới đại thừa, là giới vô thường, giới vô đăng đẳng. Tình giới này dù tiểu tăng, giới đại tăng đều phải gìn giữ. Đó, nói chung chung như vậy. Quý vị muốn nghe về đọc lại thanh quy. Thứ sáu, lấy thiền định làm chính. Cụ thể, vị tổ Pháp Loan ngài dặn rồi. Tập thiền, tập định tâm. Học thế nào sẽ có một tiết học về cái bài của ngài Pháp Loan dạy trong tác phẩm Thường Thừa Tam Học Khuyến Chúng Phổ Thuyết. Thứ bảy, tu thiền tối thường thừa. Cụ thể, vị tổ đã khẳng định thiền có 5 loại thiền, vân vân ngài kể ra, ngài nói nay nói thiền chính là thiền thường thừa. Thì tới khi chúng ta học tác phẩm đó sẽ học kỹ sau. Và cuối cùng cái rốt ráo, vị tổ Pháp Loan nói rằng là gì? Thành tựu diệu huệ vô thường chiếu soi không cùng. Đây là cái đích đến chúng ta phải ngộ. Thì 8 cái mục này chính là 8 cái chi tiết cụ thể hiển hiện rõ ràng một cách khoa học lấp lánh chứ không mù mờ lập lờ về phương pháp hành trì của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử xưa và nay. Và từ mục thứ tư đến thứ tám á, vị tổ Pháp Loan có nói kỹ trong tác phẩm Thường Thừa Tam Học Khuyến Chúng Phổ Thuyết. Nếu có thời gian chúng ta sẽ có những cái tiết học về cái tác phẩm này rất là độc đáo. Rồi đại chúng nhìn kỹ một lần cuối 8 cái mục đó. Chính là 8 cái biểu hiện chi tiết của phương pháp hành trì thiền phái Trúc Lâm Yên Tử xưa và nay. Những điều này được biên tập trong sách Sự Con Lưu Lại Đàng Hoàng, chứ không phải tùy tiện muốn nói gì thì nói. Nói rằng là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử tu hành là sáng làm gì, tối làm gì, đừng có nói tùy tiện. Hãy nói một cách bài bản khoa học, rõ ràng trong sách con ghi lại. Như vậy thì cái việc tiếp theo, Hòa Thượng Tông Chủ hiện nay là tiếp nối phục hưng phương pháp hành trì thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam cụ thể như thế nào? Thì giờ còn ít cho nên thông qua đại chúng không phát biểu mà tôi nói thẳng luôn. Là phần tiếp nối phục hưng phương pháp hành trì của sư ông Trúc Lâm chúng ta, Hòa Thượng Tông Chủ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam hiện nay. Thứ nhất, về phần kinh tụng, Hòa Thượng đã tiếp nối khoa nghi lục thời sám hối. Mà ngày xưa vua Trần Thái Tông là một vị thiền sư đã biên soạn, phổ cập và ứng dụng vào trong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử chúng ta đã học qua. Thì thứ nhất, sư ông soạn lại lục thời sám hối thành sám hối sâu căn để phù hợp với người hiện nay ứng dụng tu hành. Thì Hòa Thượng trích trong khoa nghi lục thời sám hối của Thiền Tông đời Trần để ngài dịch ra Việt ngữ, biên tập lại cho tăng ni tùng kinh sám hối sâu căn hàng đêm. Ngài nói một cách cụ thể thế này: vua Trần Thái Tông soạn khoa nghi 6 thời sám hối rất là đầy đủ, thích hợp với giáo lý, với Thiền Tông, nhưng chúng ta lại bỏ quên, không ai ngó ngàng đến, vân vân. Ngài muốn dành thời giờ rảnh rỗi cho những người chưa tu thiền được. Mỗi ngày đêm chia ra 6 thời để sám hối thì 6 căn được thanh tịnh. Tại các thiền viện thuộc thiền phái Trúc Lâm hiện nay, vì có những giờ ngồi thiền nên chúng ta chỉ dùng 1 thời sám hối để gỡ những dính mắc của 6 căn, để khi ngồi thiền được an ổn, chứ không dùng sám hối làm trọng tâm tu. Ngồi thiền mới là trọng tâm. Thế nên chúng tôi tóm tắt 6 thời chung thành 1 thời. Một cách dễ hiểu thế này, sư ông nói là vua Trần Thái Tông soạn khóa nghi lục thời sám hối rất là đầy đủ, thích hợp với giáo lý Phật và nhà thiền và thiền tông. Và người xưa có những vị có thời gian rảnh rỗi nhưng mà chưa có thể chuyên tu thiền, chưa có thể ngồi thiền nhiều. Ngồi thiền nhiều đau chân quá, mà thời gian lại có, nhàn cư vi bất thiền phải làm sao? Thì có lục thời sám hối. Mỗi ngày đêm chia ra 6 thời phân ra để sám hối thì 6 căn được thanh tịnh. Như vậy là ngày xưa với bộ phận căn cơ có rảnh thời gian mà chưa ngồi thiền nhiều. Còn hiện nay trong các thiền viện thì có những cái giờ ngồi thiền nhiều, cho nên sư ông nói nếu mà sám hối 6 thời á thì nó bớt cái thời gian ngồi thiền. Mà thì sinh chúng ta là cái người chuyên thiền rồi, ngồi thiền được nhiều rồi, cho nên sư ông dồn vào ngồi thiền nhiều hơn. Vì vậy sư ông biến gộp lại 6 thời thành 1 thời, tức là cùng trong tinh thần đó nhưng mà tóm tắt lại thành 1 thời. Và sư ông nhấn mạnh nếu chúng ta đã sẵn sàng tu thiền, sẵn sàng ngồi thiền nhiều rồi thì lấy tu thiền tọa thiền làm trọng tâm, chứ không lấy tụng kinh làm trọng tâm. Và bước thứ hai là học kinh luận để soi sáng thiền, tu hành thiền giáo song hành. Đây là bước sư ông dạy, sư ông đã khẳng định trong diễn văn khai giảng khóa 1 tu viện chân không. Sư ông nói trong tu viện áp dụng phương pháp thiền giáo đồng hành, nghĩa là học kinh để chứng minh cho sự tu thiền, tu thiền để hiểu rõ lời Phật dạy trong kinh. Sự tu hành không bao giờ dám sai lạc đường Phật tổ đã đi, hiện còn lưu truyền trong kinh luận. Thì những lời dạy này quý vị đọc trong Tông môn Cảnh Huấn tập 1, những cái bài nói chuyện tại thiền viện chân không, tu viện chân không xưa, có rất nhiều đoạn sư ông nhấn mạnh và đề cập giảng dạy đến cái tinh thần thiền giáo song hành này. Thứ ba là hướng từ tâm bổn tánh được tu hành, tức là phản quan. Thì sư ông đã nêu cao tông chỉ này trong đời sống tu hành và trong công phu chính ngài, cũng như là ngài dạy các thiền sinh tăng ni Phật tử. Thì điều này chúng ta vừa nghe qua ở cái phần tông chỉ ở trên, không giải dạy nữa, vừa nghe qua ha. Thứ tư, trước phải kiến tánh. Thì với cái yếu tố tu hành này của thiền phái Trúc Lâm từ xưa, thì hiện nay sư ông đã nhấn mạnh rõ trong cái sách Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20, đó là nói đến thiền tông là kiến tánh khởi tu. Và thứ năm, tùy giới thường thừa, như là cái giới cái này tôi đọc nhanh cho quý vị nghe đó. Thì hiện nay sư ông đã đưa cái phần tùy giới thường thừa này vào trong thanh quy của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam đương đại để thiền sinh nhất mực quân thủ ứng dụng. Thưa quý vị, trong nhà Phật tối tôn là giới và luật. Giới là những điều giới để chúng ta ngăn ngừa, luật là những cái điều lệ để mình sống trong nhà đạo. Thì thanh quy được xem là luật của thiền môn thời hiện tại. Ngày xưa có thanh quy ba trưởng, sau này có thanh quy thiền phái Trúc Lâm v.v. Thì Hòa Thượng Trúc Lâm đã đưa cái phần trì giới thượng thừa này vào trong thanh quy để thiền sinh trong các thiền viện nhất mực tuân thủ. Như vậy ngài đã kế thừa trọn vẹn tinh thần trì giới của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Thứ sáu, lấy thiền định làm chính. Thì cái yếu tố quan trọng này của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, sư ông đã chủ trương Trong các thiền viện hiện nay, lấy thiền định làm chính. Cái câu này nó gọn như vậy, nhưng mà hiểu cho đủ á, thì đại chúng cũng phải lắng tâm, nghe một cách bài bản cụ thể mới rõ ràng được. Còn không á, câu này nó khó lắm. Một là nhập nhòa không rõ, hai là nói cái này nó trật cái khác. Lấy thiền định làm chính, tức là ở đây cái nghĩa thật của nó một cách thật thà, bình dị và thẳng tắc là lấy việc tu tập thiền định làm chính, chứ không có lấy những cái việc bên ngoài. Cái chữ bên ngoài đó nó nhiều lắm. Thiền định, thực tế thiền là gì? Xác định rõ ràng cái gốc của nó. Lấy thiền định làm chính. Vậy thiền là gì? Thiền là danh từ chỉ cho bản tâm chân thực rốt ráo nơi mọi người, nằm nơi mình đó. Thiền định làm chính, nó làm sao mà nhận cái tâm đó, hướng vào lo tu hành mà nhận cái tâm đó. Tu hành hướng bản tâm, nhận bản tánh là tu thiền, và tọ ngộ cái bản tánh đó là ngộ thiền. Lặp lại nè. Lấy thiền định làm chính, một cách nôm na chân thật rõ ràng của cái nghĩa này, đó là lấy sự tu tập thiền định làm chính. Tu tập là sao? Thiền là cái bản tâm, hướng bản tâm tu là tu thiền, ngộ bản tâm là ngộ thiền. Cho nên lấy thiền định làm chính là quay lại tu để ngộ tâm. Được rồi, mới có vẻ thứ hai này, mới làm phức tạp vấn đề này để mà rõ ra. Lục Tổ nói chỉ luồng kiến tánh, không luồng thiền định giải thoát. Vậy thì tại sao ở đây lại nói lấy thiền định làm chính? Tại sao vậy? Lục Tổ nói chỉ bàn kiến tánh, đó là nói thẳng đến cái yếu chỉ công phu. Tu hành gì đó không biết mà phải hướng cái bản tánh và ngộ tánh. Ngộ tánh là ngộ tông chỉ, mà hướng tánh thì tu, đó là yếu chỉ. Và chúng nhớ chỗ này để sau này học đến các cái chỗ khác ấy, chúng ta dễ biết. Nhưng mà cái yếu chỉ tu thiền của thiền Phật Trúc Lâm Yên Tử chúng ta vừa nghe qua đó, là lấy ngộ tánh làm trước, xoay là bằng tất. Cụ thể Tổ Pháp Loa nói là người học Phật trước phải kiến tánh. Hòa Thượng Tung Chủ nói rằng là nói đến thiền tông là gì? Là kiến tánh khởi tu. Như vậy ở trên, lấy việc tu thiền định làm chính, tức là ngộ tánh làm chính, thì không khác với việc bàn kiến tánh, không bàn thiền định là vậy. Cho nên lấy thiền định làm chính có nghĩa là chuyên tâm vào tu tập, không có đi tào lao bên ngoài, mà phải chuyên tâm vào tu tập thiền định để ngộ tánh, lấy đó làm chính, chứ không theo duyên sự bên ngoài. Đó, giờ mình kiểm tra tâm mình, ngồi thiền thì ngán, ngồi lại tu thì ít, mà trên xa lộ, trên không trung bay lơ lửng thì nhiều, là coi như trật với tông chỉ thiền phải. Trong thiền đường thì ít, mà ngồi các cái chỗ mà tổ chức hoành tráng thì nhiều, là coi như chưa lấy thiền định làm chính. Thật thà mà nói là như vậy, nói thật mà tu, mình tu thiệt mà, đừng có tu giả. Đó là cái nhận định bây giờ cụ thể hóa này. Cụ thể, tu tập thiền định ở đây gồm có: một, ngay đây ngộ hàng tự tánh, đó là đỗ ngộ tốt. Nếu chưa thì sao? Hướng tánh tu hành, dùng vô chỗ dùng, tu trong vô tu. Điều này không cần giảng giải, quý vị đã học tài học kỳ 1 rồi, phải không? Thứ ba, hằng ngày trong bốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi đều thiền, nhưng ngồi vẫn là tối thắng hơn cả. Thì cái ý này á, là lấy thiền định làm chính, là có một cái ý nhỏ là ngồi thiền nhiều hơn là nhúc nhích. Nhúc nhích cái gì là anh đặt ngồi thiền nhiều hơn. Cụ thể trong phần Sám Hối Sáu Căn chúng ta vừa nghe ở trên, sư ông nói ngày đêm chỉ tùng một thời Sám Hối Sáu Căn, chứ không có lấy việc tùng kính làm trọng tâm tu, dành thời gian nhiều hơn cho việc tọa thiền. So với các việc khác đó, thì ngồi thiền mới là trọng tâm. Cho nên lấy thiền định làm chính ở đây, một là ngộ tâm. Chưa ngộ thì hướng tự tánh tu hành để mà ngộ. Và thứ ba đó, thì ngồi thiền nhiều hơn đi long nhong. Vậy hiểu chưa? Lấy thiền định làm chính có ba cái nghĩa rõ ràng vậy đó. Ha. Nhớ, nếu mà muốn tiếp nối phục hưng thiền Phật Trúc Lâm Yên Tử thì làm ơn làm chuyện đó. Nếu làm khác thì đừng có nói người ta cười đó. Còn cái chuyện mà nói đi cùng thiền á, hãy thật tha lại ngộ chưa? Chưa ngộ thì không có dễ đâu. Cái chuyện nó nói cho vui vậy đó. Chứ có bước ra mà tâm con đụng thì Ma Vương nó tới nó đi theo là phải đi theo thôi, ngoan ngoãn không nhúc nhích đâu. Nghe quý vị nhớ rằng chúng ta học mà phải nên thực tế một tí là tu thiệt. Thứ bảy là tu thiền tối thượng thừa, thì chúng ta sẽ thấy rõ điều này qua sự hướng dẫn của Hòa Thượng Tông Chủ. Hoặc là đương cơ, Ngài chỉ thẳng để hành giả trực ngộ tự tánh. Điều này quý vị có thể đọc trong cái tập Thánh Thọ Bách Tuế Hòa Thượng Tôn Sư, cái bài viết chuyện thường ngày, không biết tác giả của ai đó, có cái chuyện mà ông thiền sinh đó, ông tu rất sạch hết thân tâm lên thưa sư ông đó: bạch Hòa Thượng, con ở đâu rồi? Sư ông nói: nếu mà con mất hết thì ai hỏi sư ông đó? À, ra xong, có pháp gì không? Không, ngộ không có. Vậy thì đó là gì? Là đương cơ chỉ thẳng, không pháp cũng là một pháp. Nếu chưa ngộ thì sao? Thì sư ông dạy hướng thẳng từ tánh, không chấp dùng công, dùng mà không chỗ dùng, tu trong vô tu. Học chưa? Học rồi. Bài nào? Ít nhất là cái bài Tri Vọng Thường Thừa chúng ta học rồi, phải không? Hôm nay không giảng nữa, quý vị nào muốn nghe thì về nghe lại. Thì bước thứ 8 là thành tựu diệu huệ vô thường chiếu soi không cùng. Cụ thể sư ông dạy: hướng tánh tri vọng, biết rõ chân tâm, tiến đếm thể nhập chân tâm, toàn tâm là tánh. Tức là mới đầu sơ cơ thì biết vọng không theo, nhưng mà sư ông nói biết vọng như vậy để đạt đến cái tánh tri vọng, nhận rõ giữa vọng và chân chung một tánh biết. Tánh biết này không đổi, cái tánh này không tướng, không nằm trong hai tướng đồng và tịnh. Mà nhận được tánh tri vọng tức là nhận chân tâm. Khi thuần thục tiến đến thể nhập chân tâm, mà thể nhập thuần thục rồi, còn tâm là tánh, tức là bất tướng, không còn tướng tâm tánh, là tâm là tánh bất mà sáng ngời. Thì khi mà sức sống thuần thục đắc lực thì không luận tâm tánh, thiền định giải thoát không gì cả, nhất thuần bất khả tư nghị, vững vô tướng sáng ngời. Thì chỗ này các tổ nói là nó giống viên bi trên mắm, nó lăn trùng trục. Cái viên bi tròn nặng để trên cái mắm, mình vừa thắng bán được, cứ nhúc nhích chạy đủ kiểu, tự tài như thế đó, linh động như thế đó, linh thông như thế đó, tánh hiện tiền như thế đó, tức tướng tức tánh, tánh tướng được mặt. Thì lúc này đúng là diệu huệ vô thường chiếu soi không cùng. Qua tám điều đó, chúng ta thấy sư ông đã tiếp nối phục hưng thiền pháp Trung Nguyên Tử về cái phương diện phương pháp hành trì một cách cụ thể rõ ràng. A bằng A, B bằng B, 1 bằng 1, 2 bằng 2, 3 bằng 3, 4 bằng 4, 5 bằng 5, 6 bằng 6, 7 bằng 7, 8 bằng 8. Chắc chắn, chặt chẽ, logic, rõ ràng, thứ lớp, khoa học, chứ không có nói chung chung. Vì vậy nếu mà nói cái gì đó chung chung tức là không rõ ràng, chưa tiếp nối. Thấy thiền pháp Trúc Lâm Yên Từ nổi tiếng quá, mình ké cho vui thôi, cho mình không biết rõ ràng Trúc Lâm Yên Từ là cái gì. Còn nếu là con cháu thiệt của Ngài là biết rõ từng phần một như vậy. Nếu chúng ta không học kỳ, không ngồi tu thì chúng ta cũng là người con cháu ngoài. Mà một thời gian mà muốn thêm vào thì quả như là không còn cho con cháu ngoài nữa mà lại căng. Nó thẳng là như vậy. Còn quý vị muốn là con cháu thiền pháp Trúc Lâm Yên Từ thì phải học kỹ, phải tu kỹ. Và một cách cụ thể là hiện nay ai cũng nói rằng là chúng ta vì tung bôn vì sư ông rất tốt, đúng. Nhưng mà muốn vì một cách thiết thực, hãy học kỹ và làm đúng. Có khi mình có tâm nhưng mà không học kỹ, không làm đúng á, thì cái tâm đó nó lại thánh, nó thành cổ phù chính mình, đặt, phải không? Qua tám phần đó, nhắm mắt lại, đúc kết, quy nạp lại, nó nằm trong các cái nhóm căn bản là gì? Là qua mục ba, phương pháp hành trì từ trung có mấy nhóm yếu tố căn bản. Thì phương pháp hành trì từ trung, tức là quy nạp lại, nó nằm trong hai nhóm yếu tố căn bản. Chúng nhớ chỗ này, không nhớ là sau này mình không có rõ ràng trò đâu. Mình kể quá để trời nó lộn xộn sân âu lên, mình càng rối. Nhưng mà trở lại từ tánh tất cả hiện tiền thì quy nạp lại nó nằm trong hai nhóm căn bản thôi. Nhóm thứ nhất đó là yếu chỉ. Cái yếu chỉ này là bắt buộc phải nhất quán triệt suốt thông 100% từ xưa tới nay, không có quyền suy chuyển thay đổi một microgram, một micromet nào hết đó, không có được thay đổi. Bắt buộc phải như vậy. Chúng ta có tiếp nối đến vài ngày sau cũng không có quyền thay đổi yếu chỉ này. Yếu chỉ là cái gì? Cái yếu chỉ nó giống như là cái nanh vuốt, cái phương châm chính của việc hành trì. Hành trì ABCD phải nhất quán với một tôn chỉ này, một yếu chỉ này, không có quyền khác, đó là yếu chỉ. Và tôn chỉ là gì? Tôn chỉ như là cái cốt lõi của cái phương châm của yếu chỉ đó. Có nghĩa là tu hành tụng kinh, hướng tự tánh vân vân, nó phải quay lại tự tánh, đó là yếu chỉ hành trì. Và quay lại tự tánh để làm gì? Để ngộ tánh, đó là tôn chỉ trong yếu chỉ. Thì cái tôn chỉ và yếu chỉ không có quyền sai, mới được gọi là tiếp nối phục hưng. Và cái phần có quyền phát huy là phần chi tiết, mà phát huy nó phải đảm bảo trung thành nhất quán suốt thông với yếu chỉ và tôn chỉ, mới được gọi là không lệch lạc. Còn nếu phát huy mà trật ra, đó là từ ý từ chuyên, thì tổ sư không chấp nhận là lệch lạc. Nói về nguyên lý khoa học cũng không được, chứ đừng nói là tổ sư. Cụ thể yếu chỉ trong phương pháp hành trì của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam xưa và nay là gì? Đó là xoay lại chính mình để nhận bản tâm. Dù rằng mình phản quan hay tri vọng, hay biết có chân tâm, hay sống với ông chủ, hay không kẹt hai bên, sống bằng cái thật không theo cái giả, vân vân. Tất cả những điều sơ tổ, nhị tổ, tam tổ dạy cho đến hiện nay sư ông dạy đều phải xoay lại chính mình nhận bản tâm, là đảm bảo với yếu chỉ. Cụ thể hóa, không kẹt trên tướng hoặc dấu vết. Tướng gì? Tướng phương pháp, tướng dùng công, tướng của tâm, tướng sở đắc, tức từng tật. Các dấu vết của tướng mà chúng ta trù kẹt, tức là ở giữa đường không ngộ tâm tánh, là trật với yếu chỉ. Nếu vậy, quý vị tụng kinh mà nói rằng là thêm vào, là thêm cái gì? Nếu mà đúng thiền giả đó, thì nghe Ngài Pháp Loan nói, ở lúc này mới mượn pháp tòa của Phật Đăng Vương, nắm lông rùa, nhổ sừng thỏ, tây hoa một phen chuyển, tứ chúng thầy mịt mờ, phát sanh vô thượng diệu huệ, chiếu soi không cùng. Tới chỗ rút ráo đó. Mình nghe vậy, mình tưởng đó là cái pháp tòa của Phật Đăng Vương ở Đông Phương nào đó đem tới. Lâm không được tổ xác chứng. Mà cái người sáng đó, đúng với thiền già đó, thiền sinh thiền phái đó, thì phải nói, nếu Phật Đăng Vương có đem pháp tòa đến để cho mượn, thì cũng không còn chỗ để đặt. Có ngạ mạn không? Không. Phật sẽ hoan hỷ chứng minh. Vì sao? Trong chỗ vô tướng đã trùng khắp mà vẫn không sáng ngời. Thêm một việc là như kim cương bỏ vào mắt không được. Mà thật sự ngộ tánh á, thì có cái gì khác mà còn đặt vào. Thế thì tại sao Ngài Pháp Loa nói rằng là tới lúc này mới mượn pháp tòa của Phật Đăng Vương để mà ngồi? Là bởi vì thành Phật thì ngồi ở đâu cũng là pháp tòa, giác ngộ thì ngồi ở đâu cũng là cội bồ đề. Cho nên người ngộ thì ở đâu cũng là tâm, là tánh, là giác. Cho nên mượn mà không phải có tướng mượn, mà ngộ tâm đó thì khế với tâm thể chư Phật, mới được gọi là mượn pháp tòa Phật Đăng Vương. Đó là lý tánh. Nếu có pháp tòa thật đặt được không? Được. Vì sao? Hay đem vào hay đem ra, vẫn tự tài không ra vào. Nói vậy quý vị nói cao, nhưng mà buộc phải nói. Tôi biết là khi nói như vậy là nó bị cao, nhưng mà không nói thì chúng ta lại bị lầm, bị sai. Thì thấy được như vậy á, là sẽ không kẹt dấu vết. Thế thì giả sử có một vị nào đó lý luận, thưa thầy, con cũng không kẹt dấu vết, con đem kinh thêm vào được, đem ra được. Nếu đã không kẹt, đem vào làm gì? Nếu cũng cần đem, cần tức là kẹt, mang tội. Nó có đem vào cũng không sao. Nếu không sao, giỏi đem vào, tại sao lại không giỏi là không đem vào? Nói con cũng giỏi không đem vào, giỏi không đem vào thì đừng có đem vào đi. Hóa ra là nói thiệt đi, trong ruột muốn cái gì? Chúng ta phải thẳng thắn với nhau như vậy, là một người thật thà như vậy, thì may ra đời tu mình mới tốt lên. Còn không thật thà với chính mình, không thẳng thắn với chính mình sẽ che lấp làm cho mình mù lòa và mê mờ thêm mà thôi. Cho nên cái yếu trị này á, thưa quý vị, xưa nay không có quyền thay đổi. Thì không kẹt trên tướng hoặc dấu vết thì lúc này tu tức là tấm sáng, mà không làm gì cho nên giống như là không tu. Đây là thiền tối thượng thừa. Mà ở bên ngoài khoa học, người ta nói đây là cái cách. Quý vị làm quen với từ này để chứng minh cho nó dễ. Nó có hai phần: cái cách và cái cái. Cái là từng điều 1, 2, 3, 4. Cái cách là điều thực hiện được và phát huy được, sinh ra được những cái điều cái 1, 2, 3, 4. Ví dụ như nói rằng là học bài thầy, chúng ta nhớ là phải học từng điểm một. Một lớn, hai lớn, ba lớn là gì? Hiểu. Sau đó mới nhìn vô một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ là gì? Nhìn vào từng cái câu chữ là biết thầy nói cái gì. Đó là từng phần một là cái. Nhưng nói thưa thầy, con học dữ lắm mà sao nó khó thuộc quá. Là vì sao? Vì bài dạy của quý thầy á, không phải là dạy có cái kiến thức để mà mình học hiểu, mà bài dạy quý thầy là bài dạy nói thẳng về việc tu hành. Cho nên muốn thuộc bài á, và ngồi lại tỉnh táo, xoay lại tâm mình, dùng công qua thì ông thầy ông nói cái gì, là mình thấy rõ cái lời đó nắm tâm mình á, là học nó dễ thuộc. Đó là cái cách. Thì cái cách là yếu chỉ, nhận ra để thuộc, và thuộc cũng để nhận ra, là cái cách. Và thuộc cái gì, làm cái gì, là cái. Đó là phần 2, phương pháp cụ thể. Thì phần phương pháp cụ thể này là có vận dụng linh hoạt. Cụ thể, tùy vào bối cảnh của xã hội đương thời, cộng với căn cơ của hiện thời, và tùy theo cái sở trường công phu của vị thầy. Tức là vị thầy đã sáng đạo, đã ngộ đạo, có sở trường công phu mà các ngài có diệu dụng, chứ không phải là cái người chưa ngộ mà muốn ngồi đó suy tưởng thêm thắt. Nhớ là sở trường công phu của vị thầy đã ngộ đạo, tuy linh hoạt nhưng bắt buộc phải nhất quán với tôn chỉ và yếu chỉ của phương pháp hành trì đã nêu qua. Thì phần chi tiết này là cái. Như vậy trong 8 cái yếu tố nội trội phương pháp hành trì, nó nằm trong 2 cái nhóm này. Quý vị về lấy 8 phần đó chia ra trong 2 nhóm này thì chúng ta sẽ hiểu thông không gì khó. Ngoài ra còn một phần không kể vô, đó là yếu tố tùy duyên, yếu tố ngoài ra, cho nên không tính vào. Nó giống như là sa di pháp đồng vậy đó. Sa di pháp đồng là khuô sa di, ứng pháp sa di và danh từ sa di. Đó là sa di đúng pháp. Thì ngoài ra còn có một bậc sa di là hình đồng, cạo bỏ râu tóc mà không thọ giới. Thì ở đây cũng vậy, cái phương pháp hành trì là chính, còn lại một cái yếu tố ngoài ra tùy duyên, không kể vào. Bởi vì sao? Bởi nó mang cái yếu tố ứng cơ tùy duyên, nó không phải là cái phần chính trong phương pháp hành trì của thiền pháp Trúc Lâm. Do đó chúng ta không tính kể vào để coi đó là phương pháp hành trì. Cụ thể là gì? Cụ thể ngày xưa là Tam Tổ Huyền Quang, ngài có soạn công văn tập thì thế nào? Tam Tổ Huyền Quang có soạn công văn tập có phải là phương pháp hành trì của thiền pháp Trúc Lâm Yên Tử hay không? Tại sao? Thì Tam Tổ Huyền Quang ngài có vâng lời Sơ Tổ soạn công văn tập. Đây là yếu tố mang tính tùy duyên. Bởi vì sao? Bởi vì Phật giáo lúc này là quốc giáo, thì toàn dân Đại Việt, thì trong đó phải có một số bộ phận tu tập theo nhiều pháp môn khác. Mà triều đình nhà Trần á, là lãnh đạo theo tinh thần là lấy ý của thiên hạ, ý của dân làm ý của mình. Cho nên có cái yếu tố tùy duyên. Và tùy duyên cũng là một trong 3 đặc điểm nổi bật của thiền pháp Trúc Lâm Việt Nam. Đó là gì? Trực chỉ, thi vị, tùy duyên, hay là còn gọi là tùy cơ. Thì lúc này thấy nhân dân có một bộ phận cần, cho nên sơ tổ uyển chuyển tùy duyên. Chỉ dạy vì vậy mà Ngài Huyền Quang mới biên soạn công văn tập cũng trên tinh thần tùy thuận cái nhân duyên như vậy. Mà cái cụ thể là công văn tập là chỉ giúp trong cái việc ứng phó đạo tràng, chứ không phải là ứng dụng trong cái việc tọa thiền hay là sám hối gì hết. Do đó nó không phải là phương pháp hành trì chính để ứng phó đạo tràng. Mà quý vị nhớ trong cao tăng di truyền đó thì có chia ra làm tăng là có 10 khoa rõ ràng, không có được xen tạp lẫn lộn. Trong đó các ngài kỳ lượng lắm. Hành thiền là một khoa, xây dựng là một khoa, ứng phó đạo tràng là một khoa, mỗi khoa riêng chuyên nghiệp rõ ràng, không có lập lẫn. Thì từ đó chúng ta thấy là chư tổ ngày xưa là viết lại rất là chuyên nghiệp, rất khoa học, phải không? Cho nên ứng phó đạo tràng là một khoa riêng trong 10 khoa đó, riêng biệt, cho thấy chuyên nghiệp rõ ràng, không xen lẫn và tạp nhạc. Thì 10 khoa ở trong cao tăng di truyền đó thì ghi lại sự các ngài, các vị thiền sư chia ra 10 khoa, tức là 10 phần để xếp các vị cao tăng có những điểm độc đáo đặc biệt nổi trội vào mỗi khoa cho thích hợp. Thì điều này nếu mà quý vị dịch thì có, còn muốn thì tôi sẽ phát cho quý vị đọc. Ngài nói làm tăng mà chẳng dự vào trong 10 khoa thì thờ Phật trăm năm rất là luống uổng. Làm như thế chẳng khó được ư? Nó quá dễ. Làm tăng mà cái chàng ràng không phải khoa nào trớ, cái chạy lúng túng mâm nào cũng có thì chuyện nó quá dễ. Làm như vậy nó không ra tăng. Lấy đâu mà xem tôi đây vẫn còn làm xen vào trong hàng tăng, mà là khiêm nhượng ấy. Xét ra đó thì tôi đây tôi cũng còn làm xen, chưa có chuyên lắm, khiêm nhường. Nếu chẳng biết ba thừa, không có rõ phần giáo thì chẳng biết được đạo của Khổng Tử, Chu Công, chẳng rõ nhân quả, chẳng suốt được tánh của chính mình, chẳng biết được sự gian khổ của việc cấy gặt nhà nông, chẳng nghĩ đến của tín thí khó tiêu mà luống uổng uống rượu ăn thịt, phá trái phạm giới, đi buôn ngồi bán, gián trộm cờ bạc, dòm dò viếng xá, xem viện này viện kia nơi nào giàu hơn, vân vân, xe lòng ra vào để phụng dưỡng cho một thân mình mà thôi, đâu xót thay có thân xấu thước mà không có trí tuệ, Phật gọi là sĩ tăng. Có lưỡi ba tấc mà chẳng thấy thuyết pháp được, Phật gọi là dê câm. Giống như tăng mà chẳng phải tăng, dung tục mà không phải tục, Phật gọi đó là ông thầy chim chuột, cũng gọi là cư sĩ trọc. Nên Kinh Lăng Nghiêm nói rằng, cụ thể trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, làm sao là kẻ giặc mượn ý phục của ta mà lại buôn bán Như Lai đó. Thì trong cao tăng di truyền các ngài viết rất là rõ ràng, thì trong 10 khóa đó phải rành vạch như vậy thì mới không bị quở. Thì cái ứng phó đầu tràng là một khóa, còn ngồi thiền tòa thiền là một khóa, thì thiền phá trúc lâm yên tử là một khóa của tòa thiền, thì không việc gì nó lại xen lẫn với ứng phó đạo tràng. Thế nên phần này là phần tùy duyên, chứ không có triển khai sâu vào trong phương pháp hành trì. Chứ còn nhiều lúc mình thích ứng phó đạo tràng, mình ké vô mình nói thiền phá trúc lâm, ngày xưa ngài Huyền Quang cũng vâng lời sơ tổ soạn cái công văn tập, như vậy là hôm nay chúng ta thiền phá trúc lâm cũng phải làm vậy 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 đó. Hỏi ngược lại, rồi bụng ưa gì vậy? Ưa gì vậy? Ưa đi à? Đi đi, đừng có nói trúc lâm yến tự làm gì, phải không? Nó phải rõ ràng, rạch ròi như vậy. Thời này là thời khoa học, chúng ta phải nói một cách rõ ràng. Và rõ ràng, chính chúng ta cũng có thể thấy để mà tu. Nói về để làm gì? Để thấy Hòa Thượng Tông Chủ tiếp nối phương pháp hành trì từ trung trong hai nhóm chính yếu mà chúng ta vừa học qua. Thứ nhất là Hòa Thượng tiếp nối yếu chỉ phương pháp hành trì tuyệt đối, không có khác. Đó là Ngài hướng dẫn hành giả phản quang xoay lại chính mình, trực nhận chân tâm. Đó là yếu chỉ. Cụ thể hóa không kè trên tướng của phương pháp, tướng của dùng công hoặc tướng dấu vết tự tâm. Hướng thánh tu hành đạt đến tu vô tu của thiền tối thượng thừa, thiền phạt trúc lâm Việt Nam siêu phạt này. Những câu này chúng ta đã được học trong học kỳ 1. Ai muốn biết nghe băng lại chứ không có giảng thêm. Thứ hai là Hòa Thượng đã tiếp nối có phát huy phần chi tiết vững đảm bảo logic với tông chỉ và yếu chỉ của thiền pháp trúc lâm yên tử siêu phạt này. Cụ thể Họ thường kế thừa tác phẩm của chư thiền tổ Trúc Lâm. Chúng ta đã được học rõ ràng rồi. Khoa Hư Lục, Từ Trung Thường Sĩ Ngữ Lục, Tam Trụ Trúc Lâm, Thiền Sư Việt Nam, vân vân. Phần nào người thời nay ứng dụng được thì Ngài giữ lại. Vì rằng có cái cũ cho nên được gọi là tiếp nối thiền phái Trúc Lâm Yên Tử xưa. Thì chúng ta học Khoa Hư Lục, Từ Trung Thường Sĩ Ngữ Lục, Tam Tổ Trúc Lâm, những lời khai thị của Sơ Tổ, Nhị Tổ, Tam Tổ, chúng ta được học nhiều, đó là có tiếp nối quý Ngài. Phần nào bối cảnh hiện tại không đủ điều kiện ứng dụng thì Ngài tóm lược, ví dụ cụ thể như là sám hối sâu cạn. Hiện nay mà cứ chia sáu thời ăn rồi sám hối hoài thì làm sao đi lao động, Phật tử ở nhà làm sao đi làm án, phải không? Cho nên bối cảnh hiện tại chúng ta cần ngồi thiền nhiều, chúng ta cần các sinh hoạt khác. Cho nên Ngài vẫn là kế thừa sám hối sâu căng, nhưng mà biên tập gọn lại thành một thời. Tại vì nếu bày ra sáu thời quý vị không có theo thì coi như khôi phục cũng không thành công. Những gì cần để phù hợp với con người hiện nay thì Ngài sáng tác thêm. Thì có cái mới của hiện nay mới được gọi là phát huy. Với một mục đích duy nhất, sao cho thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được tiếp nối phát triển một cách thành công, mang lại lời lạc cho con người và xã hội hiện tại. Cái điều này sẽ nói rõ ở hai bài cuối. Hôm nay chúng ta học khái lược chứ không có nói rõ. Thì tiếp nối phục hưng phải có phát huy như vậy mới phù hợp với bối cảnh, và con người mới có thể đón nhận được. Mà đón nhận và thực hành phát huy được thì cái việc tiếp nối phục hưng mới thành công, phải không? Và làm được như vậy mới là việc làm có trí tuệ. Thế bây giờ chúng ta cứ đem trọn vẹn mà không phù hợp hoàn cảnh thì con người họ có quý họ theo cũng không nổi. Mà theo không được thì thiền phái bị lu mờ. Mà được lu mờ thì làm sao được gọi là tiếp nối phục hưng thành công? Thì cái phần chi tiết đó, có cái phần phát huy đó là sư ông dạy cho thiền sinh hiện nay. Phải ở nội viện, phải chuyên tu, phải ngồi thiền nhiều. Rồi Ngài chỉ cho cái gì là huyễn đứng theo, phải theo cái thiệt, là trí vọng. Nhiều người nói trí vọng là mới, mới sao được mà mới. Thử hỏi cái cụ là cái gì? Là phản quan từ kỳ trực ngộ bằng tâm. Phản quan là sao? Xoay lại nơi mình có cái gì giả, cái gì thiệt. Nhận cái thiệt đứng theo cái giả, ngộ ra ngay cái giả có cái thiệt. Cái đó không phải trí vọng là cái gì? Cho nên ngay chỉ trí vọng là lạ, nhưng mà nó là cái chuyện cụ là phản quan. Đấy là gì? Mới mà là nhất quán với tung chỉ và yếu chỉ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Biết có chân tâm, pháp này mới quá, Trúc Lâm Yên Tử không có. À đúng rồi, học giả nói thì được, mà con cháu nói là bị ăn gậy. Sao vậy? Bởi vì cái biết có chân tâm này nó nhất quán với tung chỉ và yếu chỉ của phương pháp Minh Tri. Nhất quán là sao? Nhận chân tâm là cái gì? Là ngộ tánh, là tung chỉ. Nếu ai ngộ thì sống, còn chưa ngộ thì sao? Chưa ngộ thì khéo ngay thấy ngay biết nhận chân tâm là gì? Cũng là quay lại này mình nhận tâm, cũng là tông chỉ. Mà không dính dấu vết của trí vọng mà biết có chân tâm, cốt yếu là nhận tâm, đấy là gì? Là không dính đồ trình, không dấu vết, dùng không chỗ dùng, tu vô tu, đấy là gì? Là yếu chỉ trong phương pháp hành trì của thiền phái Trúc Lâm. Là sao? Cái phát huy này nó được nhất quán xuất thông với tông chỉ và yếu chỉ của thiền phái Trúc Lâm từ xưa và nay. Như vậy được gọi là khác không? Không. Đặt vào hợp lý không? Hợp. Vì sao? Đây là phần chi tiết cụ thể. Sao được gọi là hợp? Chi tiết này nó nhất quán với tông chỉ và yếu chỉ. Nói như vậy để quý vị nhớ, ai sáng tạo mà nó trật với cái quy ước này, coi như chúng ta từ bìa ra, chứ không phải là tiếp nối phục hơn thì vào Trung Nguyên từ Việt Nam. Đó, thì hôm nay chúng ta học hai phần cụ thể, đó là tông chỉ và phương pháp hành trì. Cố gắng dạy nhiều như vậy, rồi thời gian nghỉ quý vị ôn tập học lại cho kỹ. Học này là học cho mình, học cho con đường mình đi. Còn nếu không học kỹ, không biết thì chính mình là đang bôi trò trét trấu lấy cái mặt của mình, tức là đường mình đi mà mình không biết, rồi bị người khác hỏi mình lúng túng, chính mình bôi trò trét trấu trên mặt mình. Còn nếu học thông cụ thấu thì mình vừa có giá trị giác ngộ giải thoát từ tài trong sanh tử, vừa mang một cái ý nghĩa là nối nắm thiền tông Việt Nam, vừa có một ý nghĩa cao lớn là phần nào đáp đền ơn lớn trên hòa thượng tôn sư chúng ta. Thì được như vậy thì ý nghĩa chúng ta là vô vàn, không bao giờ kể hết. Mong đại chúng ý thức rõ để mà tích cực học, nhiệt tâm tu để nhận ra. Thì như vậy một cái đời sống mà gọi là có phước, đầy đủ sâu căn, gặp chánh pháp, gặp minh sư tu hành của chúng ta mới có giá trị. Còn không thì chúng ta tự cố phụ đời mình một cách luống uổng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời đại chúng nghỉ.